Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay 31 tháng 1.
Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình tổ chức Tết Quý Mão 2023.
Giao ban báo chí đầu xuân 2023
sẽ xử lý nghiêm các cán bộ vui chơi, hội hè không đúng quy định.
Nga đáp trả quyết định áp trần giá dầu từ phương Tây.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 31 tháng 1 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư đánh giá tình hình thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương, tổ chức, cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội.
Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì hội nghị giao ban báo chí đầu xuân năm 2023 tại trụ sở Báo Nhân dân. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, trong dòng chảy báo chí nói chung, Báo Nhân dân đã có nhiều đổi mới theo hướng đa dạng hóa nội dung, đặc biệt chú trọng nội dung trên nền tảng số. Sắp tới Báo Nhân dân sẽ ra mắt 6 chuyên trang, đồng thời cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các loại hình báo nhân dân. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng chỉ rõ, năm 2023, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức do nguồn thu và khách hàng ngày càng chuyển mạnh sang các phương tiện truyền thông số, đặc biệt là các mạng xã hội xuyên biên giới. Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, cơ quan liên quan tạo hành lang pháp lý tốt nhất trong hỗ trợ phát triển báo chí làm tốt nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí.
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm các cán bộ vui chơi hội hè không đúng quy định. Đây là kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trong cuộc họp tổng kết đánh giá tình hình tổ chức phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão. Cụ thể, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành và từng cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ thành phố xuống cơ sở phải triển khai tổ chức thực thi nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu, không vui chơi hội hè trong giờ làm việc. Thành phố sẽ xử lý nghiêm tất cả các tập thể, cá nhân vi phạm.
Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã lập 4 đoàn thực hiện công tác kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch tại nhiều địa điểm tổ chức lễ hội xuân năm 2023 nhằm chủ động phòng ngừa dịch bệnh lây nhiễm, tránh tâm lý chủ quan lơ là trong mùa lễ hội. Ngoài phòng bệnh COVID-19, đoàn công tác của Bộ Y tế cũng lưu ý các cơ quan khuyến cáo người dân cần chú ý phòng bệnh các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, cúm mùa.
Hôm nay, lễ hội Xuân Yên Tử 2023 đã chính thức khai mạc. Sau hơn 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Ban tổ chức lễ hội Xuân Yên Tử 2023 cho biết, lễ khai hội năm nay gồm các hoạt động rước kiệu dâng lễ với nghi lễ tâm linh như gióng trống, thỉnh chuông, lễ cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử. Lễ hội Xuân Yên Tử sẽ kéo dài khoảng 3 tháng đầu năm 2023, dự kiến đón hàng vạn du khách hành hương về chiêm bái vãn cảnh.
Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tình hình đăng kiểm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tính đến 17 giờ ngày 30 tháng 1, cả nước có 243 trung tâm đăng kiểm hoạt động. Các phương tiện đến đều, không có hiện tượng ùn ứ khi vào kiểm định. Thậm chí tại một số trung tâm, lượng xe đến kiểm định ở mức thấp.
Sáng nay, tuyến Metro đã bắt đầu khởi công xây dựng tòa nhà văn phòng công ty vận hành và khai thác tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tại Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Đây là hạng mục đánh dấu những bước cuối cùng trong công tác thi công tuyến Metro số 1 Bến Thành Suối Tiên vào cuối năm 2023 để chuyển giao sang công tác vận hành khai thác trong năm 2024.
Còn tại Hà Nội, từ ngày mai mùng 1 tháng 2 sẽ rào chắn cố định trên đường Phạm Ngọc Thạch để phục vụ thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao Chùa Bộc Phạm Ngọc Thạch giai đoạn 4. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ cấm các phương tiện hướng từ Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác và các phương tiện rẽ trái từ Tôn Thất Tùng đi Chùa Bộc. Tổ chức ô tô một chiều trên tuyến đường Đông Tác theo đoạn và hướng từ Lương Định Của đi Chùa Bộc. Các phương tiện hướng từ Phạm Ngọc Thạch đi Đông Tác Tôn Thất Tùng đi theo hướng Phạm Ngọc Thạch, Lương Định Của, Đông Tác, Tôn Thất Tùng.
Hôm nay 31 tháng 1 tức ngày 10 tháng Giêng là ngày Vía Thần Tài, giá vàng trong nước tăng 400.000 đồng một lượng. Từ sáng sớm nay, nhiều người dân đã xếp hàng chờ mua vàng với mong muốn sẽ rước lộc, may mắn nhờ vào ngày Vía Thần Tài. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực vàng bạc đá quý cũng đã sáng tạo nhiều sản phẩm vàng và trang sức theo xu hướng của năm 2023 để khách hàng dễ dàng lựa chọn theo nhu cầu và hạn mức tài chính. Các chuyên gia dự báo giá vàng còn trong xu hướng tăng ngắn hạn nhưng khó tăng cao do kim loại quý tại Việt Nam vẫn ở mức cao hơn nhiều so với thế giới.
Cùng chung không khí sôi động của nhiều ngành nghề sau Tết Nguyên đán Quý Mão, giá thuê mặt bằng bán lẻ các trung tâm thương mại tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng xấp xỉ 10% so với giai đoạn cuối năm 2021. Báo cáo từ các đơn vị nghiên cứu bất động sản, nhu cầu mặt bằng từ các thương hiệu lớn quốc tế lẫn nội địa đổ bộ khu mua sắm tăng cao đã đẩy giá thuê tạo lập một mức giá mới. Riêng mặt bằng bán lẻ trong năm nay ở trung tâm thành phố dự kiến sẽ tăng giá hơn 20%.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2022, lệnh cấm vận của EU đối với dầu mỏ của Nga được vận chuyển bằng đường biển đã có hiệu lực. Đồng thời, các nước G7, Australia và Liên minh châu Âu áp đặt mức trần giá đối với dầu của Nga ở mức 60 đô la Mỹ một thùng. Đáp trả lại động thái này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm cung cấp dầu theo các hợp đồng có sử dụng cơ chế áp giá trần. Nếu cơ quan hải quan khi khai báo hàng hóa phát hiện áp trần giá, thì việc vận chuyển hàng hóa qua đường sắt Nga và các đường ống Transnet từ Nga đến các quốc gia thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ bị cấm. Ngoài ra, các cá nhân, pháp nhân xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga sẽ phải giám sát việc không áp dụng giá trần đối với người mua cuối cùng. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ không cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, loại vũ khí đứng hàng đầu trong danh sách nước này muốn sở hữu. Trong khi đó, về phía Ukraine, mặc dù chưa có quyết định về việc cung cấp máy bay F-16, nhưng Kiev đã lập danh sách 50 phi công sẵn sàng tham gia khóa huấn luyện 3 tháng về điều khiển loại chiến đấu cơ này.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây cũng đã ngừng cấp phép cho các công ty của nước này xuất khẩu một số mặt hàng cho tập đoàn công nghệ viễn thông Huawei của Trung Quốc và tiến tới áp đặt lệnh cấm hoàn toàn việc bán công nghệ Mỹ cho tập đoàn trên. Trong khi đó, một số nguồn thạo tin cũng cho biết giới chức Mỹ đang soạn thảo một chính sách mới từ chối việc vận chuyển các mặt hàng cho Huawei, trong đó sẽ bao gồm cả công nghệ 4G, Wi-Fi 6 và 7, trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây và các mặt hàng hiệu năng cao khác. Động thái này phản ánh việc chính quyền của Tổng thống Biden thắt chặt chính sách với tập đoàn viễn thông của Trung Quốc trong năm qua.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã tiếp tục đánh giá đại dịch COVID-19 vẫn là tình trạng y tế khẩn cấp, cấp độ cao nhất trên toàn cầu với đại dịch COVID-19 sau 3 năm ban hành. Tổng giám đốc WHO cảnh báo rằng khả năng ứng phó toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng vẫn còn hạn chế. Tổng giám đốc WHO là người sẽ quyết định liệu có tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch COVID-19 hay không. Cho đến nay, WHO đã được báo cáo về gần 665 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 6,7 triệu ca tử vong. Tuy nhiên, WHO luôn nhấn mạnh rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội có tổng chiều dài gần 113 km, đi qua địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, với tổng mức đầu tư hơn 85.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.
Đồng thuận đối với chủ trương chính sách của nhà nước, các gia đình trên địa bàn huyện đã chủ động tích cực bàn giao mặt bằng, trong đó có việc di rời phần mộ của người thân cho dự án. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Tại huyện Thường Tín, Hà Nội, thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đã đạt được hơn 38 ha đất nông nghiệp, đạt 28%. Trong đó, riêng tổng số mộ các xã đã di chuyển được là hơn 1.500 ngôi mộ, đạt gần 84%. Ông Nguyễn Xuân Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cho biết.
Về cơ bản thì người dân hết sức đồng thuận với cả các cái khu tái cư. Vậy chúng tôi làm sao phải tạo điều kiện tốt nhất cho bà con là khi bị giải phóng mặt bằng liên quan đất ở, ấy, là khi đến cái khu tái định cư là phải đảm bảo được cái hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và để cho người dân là sớm ổn định.
Trước đó, đồng tình đối với chủ trương chính sách của nhà nước, các gia đình trên địa bàn huyện đã chủ động tích cực di rời phần mộ của người thân để bàn giao sớm mặt bằng cho dự án. Hộ gia đình ông Ngô Văn Thìn, xã Văn Bình là một trong những hộ đầu tiên thực hiện việc di rời. Ông Thìn chia sẻ.
Chủ trương thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí với cái di rời mồ mả giải phóng mặt bằng của cái vành đai 4 của Đảng và Nhà nước, chúng tôi sẽ hoàn toàn nhất trí.
Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội là dự án trọng điểm quốc gia, công trình có ý nghĩa rất quan trọng, đem lại lợi ích to lớn. Do vậy, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân huyện Thường Tín cùng các xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, qua đó đã đạt kết quả cao trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là nhiệm vụ khó trong việc di rời các phần mộ trên địa bàn.
Ghi nhận vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.